Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 162. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Đổi Mới Lời Ăn Tiếng Nói, phần 1, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 4, từ câu 25 đến câu 29, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 25 đến câu 32. Vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối. Hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót. Tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.
Chúa, bởi vì Chúa đã tìm chúng ta trước, Chúa đã đến để gặp chúng ta nơi chỗ hư hỏng, thất bại, thấp hèn, tội lỗi của chúng ta. Khi Chúa đụng tới chúng ta, khi Chúa tìm tới chúng ta, thì bông trái của ân sủng Chúa, kết quả của ân sủng Chúa được bày tỏ ra. Và đó là điều mà chúng ta học để thi hành. Đó là khi ân sủng Chúa đụng tới cuộc đời chúng ta, đổ vào trong cuộc đời chúng ta, nó có kết quả. Kết quả đó được bày tỏ ra trong đời sống hàng ngày của chúng ta, trong sự liên hệ của chúng ta. Và đó là cách mà Phaolô nói trong sách Ê-phê-sô. Thứ nhất là ân sủng Chúa, đoạn 1 tới đoạn 3, ân sủng Chúa dồi dào, ân sủng Chúa được ban cho. Mỗi lần chúng ta đến đoạn này, chúng ta nhắc lại rằng Chúa đã làm công việc Chúa rồi. Bây giờ trong cái sự kinh nghiệm của chúng ta phải bày tỏ điều đó ra, thực hành điều đó ra, để thứ nhất chứng minh rằng chúng ta sống trong ân điển, thứ hai mở con đường mà ân điển càng ngày càng sung mãn hơn trong chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ tới phần mà ân điển đó đụng tới lời ăn tiếng nói của chúng ta, nhắm lấy cuộc đời của chúng ta. Tiếp tục phần ở trong đoạn số 4 của Ê-phê-sô, tôi sẽ đọc từ câu số 25. Hôm nay chúng ta đi học từ câu 29. Như vậy mỗi người trong anh em chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, Nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành, giúp ơn cho và có ích cho kẻ nghe đến. Anh em chớ làm buồn cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau các nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Lạy Chúa, xin ân sủng Chúa bày tỏ ra trong sự vâng phục của chúng con, để dấu hiệu quan điểm rõ ràng trong đời sống chúng con. Tôn vinh Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện như anh Jesus Christ. Trong tuần rồi tôi bị ám ảnh vì bài học kỳ rồi, kỳ học về người ăn trộm, nghĩa là cái thái độ ăn trộm và cuộc đời của chúng ta phải theo Chúa, so sánh giữa hai bên. Suy nghĩ câu cuối cùng mà nó ở trong đầu óc tấm lòng của tôi là cuối cùng chỉ có hai loại người, là ăn trộm hay là người tôi tớ phục vụ Chúa. Mà nghĩ cho cùng thì rõ như vậy, đó là tất cả những người sống một cuộc đời cho chính mình, vì mình, hay là tất cả những sự đeo đuổi của mình, thì Kinh Thánh xếp loại qua một bên, đó là những người đi con đường của trộm cướp. Người mà được sự cứu rỗi của Chúa, đi con đường của sự sống của ăn điển, bày tỏ ra trong nhiều lớp lang, trong sự lớn lên của mình, nhưng mà tất cả mọi người đều đi con đường của tôi tớ Chúa, phục vụ Chúa. Nghĩa là khi ăn sủng đụng tới chúng ta, nó có một cái kết quả rõ ràng, nó không có thứ này thứ kia, nó không có ngày này như thế này, ngày mai thế nọ. Nó là một cái tiến trình, có khi lâu dài, có khi có nhiều cái lên xuống, nhưng mà cái chiều hướng là chắc chắn rõ ràng. Cho nên chúng ta đo lường đời sống của chúng ta ở chỗ quan trọng đó, để chúng ta thấy được rằng đời sống của chúng ta theo Chúa, Chúa ban ân sủng thay đổi và ân sủng đó nắm lấy chúng ta. Hôm nay, một cái khía cạnh mà rất là rõ ràng và rất là cần kiếp, đó là khi ân sủng của Chúa đụng tới chúng ta, thì ân sủng đó đổi cái lời ăn tiếng nói của chúng ta. Đổi lời ăn tiếng nói trong sự liên hệ của chúng ta với nhau trong nhiều môi trường, nhưng mà luôn luôn trong mọi môi trường chúng ta phải thấy ân sủng đó bày tỏ ra. Cho nên chúng ta đọc câu chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành, giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Tôi muốn bắt đầu tổng quát ở đây là sau khi chúng ta đã nói về liên hệ thông công trong sự thực hành, từ phía trên xuống là chúng ta đã học rằng phải cư xử trong sự thành thật, phải thực hành trong tự chủ cảm xúc, tức là trong lời nói của chúng ta đã nói về vấn đề phải sống trong sự thành thật, rồi phải nắm chắc lấy thái độ hay là cảm xúc của mình, giữ ở trong kỷ luật của Chúa. Rồi kỳ rồi chúng ta học là phải hầu việc hết sức để lấy cuộc đời của mình ở trong ân điển Chúa ban cho thành ra một công cụ sống cho Chúa. Hôm nay chúng ta nói về cái lời ăn tiếng nói thì rất là đơn giản, nói rằng thực hành ăn nói nhân hậu. Câu 29 đem chúng ta tới một môi trường hết sức là quan trọng trong đời sống liên hệ của chúng ta với nhau. Trong tất cả mọi sự liên hệ, từ cá nhân đến gia đình đến công việc làm, nhưng mà đặc biệt là ở trong hội thánh, đó là nơi cái nội dung này phải được bày tỏ ra. Thì nói rằng ở trong sự thông công mà Chúa ban cho, nó phải bày tỏ ra trong lời nói, cư xử, nối kết với nhau của con dân Chúa. Mà cái dấu hiệu của một cộng đồng hay mà một hội thánh được trưởng thành, được sung mãn, được phước ân của Chúa, nó sẽ bày tỏ ra cách mình đối xử với nhau, trong thái độ mình nói, trong tâm tư, cái sự nối kết ở trong chỗ này. Và chỗ gãy đổ nhiều hơn hết, thường xuyên hơn hết, ở trong cộng đồng dân sự Chúa, hay là ở trong gia đình hay mọi nơi, nó cũng là cái chỗ mà lời nói mình làm tổn thương nhau, thái độ của mình không có gây dựng cho nhau, và điều mà mình sống, lời nói, ăn tiếng nói phải được đổi mới, thì không thấy được cái kết quả đó như là Chúa muốn. Cho nên vấn đề ăn nói nhân hậu, sống trong ân sủng Chúa phải được rõ ràng. Nghĩa là khi huyết báo của Chúa tuôn ra thì huyết báo đó đụng tới chúng ta, và cái kết quả của huyết báo đó đụng chúng ta phải thấy được ở trong cái sự cư xử. Giống như là khi tiên tri Esai đến trong sự thờ phượng Chúa thì ông hiểu ngay cái vấn đề thâm sâu hơn hết của ông. Ông nhiều thứ lắm nhưng mà ông la lên là khốn nạn cho tôi rồi, khốn cho tôi rồi. Vì sao? Vì tôi là người có môi dơ giấy, ở giữa một dân có môi dơ giấy, chỗ mà bày tỏ tội lỗi tôi hơn hết trước sự thánh khiết của Chúa. Không phải là chuyện giết người, không phải chuyện này kia, là cái môi của tôi, cái cách tôi nói, cái sự bày tỏ ra. Vì sao? Vì chúng ta sẽ thấy rằng cái môi đó, cái cách nói đó, cái thái độ đó, nó bày tỏ ra một cái điều thâm sâu, kinh khủng ở trong lòng của chúng ta. Một là chỗ Chúa đụng tới, hai nó là chỗ chỉ là trên bề mặt mà thôi. Cho nên hôm nay chúng ta đến cũng như kỳ trước, đọc mới qua thì thấy cũng có chỗ áp dụng được, nhưng mà chúng ta cần suy nghĩ sâu hơn một tí. Ở trong cái vấn đề lời nói, chúng ta đã thấy ngay trong đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa đọc, Phaolô nhấn mạnh về vấn đề cái lời nói. Câu 25, như vậy mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình. Câu 31, phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu reo, mắng nhiếc cùng mọi sự hung ác. Đọc xuống đoạn số 5, câu số 4, chớ có lời nói tục tiểu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào là những điều không đáng, nhưng thà phải cảm tạ Chúa thì hơn. Chúng ta đọc coi, giễu cợt, giả ngộ tầm phào. Khi chúng ta tới câu đó thì học thêm. Nhưng mà rõ ràng là vấn đề nói, cư xử, lời nói, nó bày tỏ ra một điều thâm sâu lắm. Bởi vì sao? Bởi vì ơn nói hay là chỗ mà Chúa chỉ ban cho con người, chó mèo nó không có nói, chỉ có người mới nói được. Cho nên ngay cái chỗ cái câu nói đó là con người tỏ cái sự ơn lành của Chúa ở trong ơn đó, nó cũng là cái chỗ mà mình hư hoại hơn hết. Nó là cái chỗ bày tỏ tấm lòng của mình kinh khủng hơn hết. Cho nên chúng ta nhắc lại đó, là trong cái hoàn cảnh riêng của chúng ta, trong gia đình giữa vợ chồng hay là cha mẹ con cái, chỗ mà dễ mà hư hỏng hơn hết có phải là cái chỗ lời nói không? Có phải cái chỗ tư cách hay là cái cách mà ăn nói với nhau hay là sự liên hệ ở trong đó? Có phải trong hội thánh cái chỗ mà dễ đụng chạm hơn hết là lời nói không? Tất cả mọi điều là ngay cái chỗ đó. Mà cái điều gì gây dựng, cái gì mà làm cho được tươi mới trong Chúa, cái gì làm cho sống động ở trong ân sủng Chúa, có phải là lời Chúa qua lời nói, trong sự chia sẻ, trong cái sự nâng đỡ nhau? Cho nên chúng ta nắm ở trong tay một chỗ mà nếu ân sủng Chúa nắm lấy, chúng ta được tràn đầy phước hạnh. Mà ở chỗ mà nếu ân sủng Chúa không đụng tới, hay là chúng ta có cái chỗ nghẹt ngòi đó, thì sự mất mát của chúng ta lớn lắm. Nên trước khi đi vào chi tiết của câu này thì tôi muốn nhấn mạnh là qua lời Kinh Thánh, sự quan trọng của lời nói và tại sao ở nơi đó vấn đề nó không phải chỉ là nói, nó là vấn đề con người thật của chúng ta. Xin anh chị em dỡ ra bắt đầu ở trong sách Luca đoạn số 6, khi Chúa Giêsu dạy về vấn đề lời nói thì Chúa chỉ cho chúng ta cái nguyên tắc để đo lường cái lời nói, hay là để phải hiểu cho chính mình rằng chuyện mình ăn nói hay là cái chuyện mình cư xử với nhau nó quan trọng lắm, bởi vì nó đụng tới một cái dữ kiện hay là nó cho thấy một cái tình trạng thật. Câu số 43, đoạn 6 câu 43. Cây xanh trái xấu không phải là cây tốt, cây xanh trái tốt không phải là cây xấu. Vì hễ xem trái thì biết cây, người ta không hái được trái vả nơi bụi gai hay là hái trái nho nơi chòm kinh cước. Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác, vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra. Chúng nói rất là đơn giản, nhìn cái cây, nhìn cái trái hay biết. Thì rất là đơn giản, nhìn cái cách con người nói, cái lời họ nói thì biết trong lòng họ ra làm sao. Cho nên nhìn vào cách chúng ta cư xử, lời chúng ta nói thì biết chắc là đức tin chúng ta ở đâu, sự cứu rỗi chỗ nào, ân sủng đụng ra sao. Và điều đó là cái điều mà chúng ta nghe thấy thì hiểu đó, nhưng mà mình không có đo lường đời sống mình như vậy thường xuyên. Chúng ta phải tập tành để đo lường cái đời sống của chúng ta như thế này. Dở thêm một phần nữa trong Ma-thi-ơ đoạn 12 thì Chúa nói cũng như vậy. Nhưng mà Chúa cộng thêm một vài câu nữa mà chúng ta nghe phải giật mình. Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 33 câu 37. Tôi đọc lại phần 33 để cho chúng ta thấy được Chúa nhắc lại và Chúa cộng thêm. Hoặc cho là cây tốt thì trái cũng tốt, hoặc cho là cây xấu thì trái cũng xấu, vì xem trái thì biết cây. Hỡi dòng dõi rắn lục, bay vốn là xấu, làm sao nói được sự tốt? Bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. Người lành do nơi đã chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, nhưng kẻ dữ do nơi đã chứa điều ác mà phát ra điều ác. Rồi Chúa cộng thêm mấy câu này: vả ta đã bảo các ngươi, đến ngày phán xét người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói. Vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị hình phạt. Có phải là sự cứu rỗi của chúng ta do cái công đức cách mình ăn nói không? Tại sao Chúa nói đây là bởi lời ăn nói của chúng ta, lời nói mà chúng ta được xưng công bình, cũng bởi lời nói mà chúng ta bị phạt, hay là bị trừng phạt, hay là bị án phạt Chúa? Dĩ nhiên không phải ở trong cái nghĩa rằng chúng ta được cứu bởi ân sủng Chúa, không do công đức, không do cách mình tu luyện lời nói. Nhưng mà Chúa nói như thế này là nếu được xưng công bình, nếu được xưng công bình thì cái chứng cớ của xưng công bình đó nó sẽ bày tỏ ra trong lời nói. Cho nên nhìn cái lời nói thì biết là có được cứu hay không, hoặc là không được cứu thì cũng sẽ nhìn vào lời nói thì là biết rằng người đó được cứu hay không. Nó trắng đen, cho nên không có lơ tơ mơ như là mình thường xuyên nghĩ đến. Cho nên Chúa nói là biết ai đã được cứu, coi cái cách họ nói, coi cái đời sống của họ bày tỏ ra trong lời đó. Coi cái mức nào, nó bày tỏ chắc chắn ra sao. Thì ở đây Chúa nói sao? Ta bảo cho các người đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời nói hư không mà mình đã nói. Cái lời mình nói mà đang ngồi coi tivi bấm nó nói vậy đó, rồi giật mình nói trời ơi, cắt ngang trước mặt mình la và chữ mấy cái lời đó đó, mấy cái gì mà mình tự nhiên bày tỏ ra, Chúa nói cái đó là cái nó trong lòng đó, Cái đó là cái bày tỏ ra đó. Cho nên chúng nó là tới cuối cùng đó, thì mấy cái đó, đó nó sẽ chỉ ra cho rõ ràng mình là ai. Cho nên khi mình nghe những điều này đó, mình thấy lớn quá ra mình sợ rồi đó, mình không có để cho nó dính vào hay là nó ảnh hưởng tới mình. Nhưng mà mình cần thiết là để những lời này nói cho chúng ta, bởi vì ân sủng Chúa đụng tới ngay những chỗ này để thay đổi chúng ta. Mà nếu mà nói về lời nói thì chúng ta không tiếp tục được nếu không đến với lại sách Gia Cơ. Một số chúng ta đang học sách Gia Cơ phải không? Tôi nghe nói thì rất là hào hứng và rất là sâu nhiệm. Cứ tiếp tục ở trong ơn đó, tôi muốn chỉ ra một vài câu để chúng ta có được cái khái niệm về sự quan trọng ở đây. Gia Cơ đoạn 1 câu 19 thì ông bắt đầu về câu quen thuộc của chúng ta là anh em phải biết điều đó, người nào cũng mau nghe mà chậm nói và chậm giận. Cái vấn đề mau nghe chậm nói là cái nguyên tắc. Nhưng mà ông nói thêm một câu trong câu 26 mà chúng ta phải nghe. Nhược bằng có ai tưởng mình là tin đạo mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, sự tin đạo của người ấy, của hạng ấy là vô ích. Nghe lại lời đó coi. Ông nói là mình có thể nói mình tin Chúa, mình có thể nói là mình sống đức tin, thì ông nói coi cái kỷ luật của lưỡi mình, coi mình có thể cầm giữ lưỡi của mình, bởi vì đó là nơi mà ân sủng Chúa sẽ bày tỏ ra đầu tiên hơn hết, chắc chắn hơn hết. Mà nếu không có cái bằng chứng đó thì ông nói sao? Cái đức tin, cái lời tuyên bố của hạng ấy là không có, không thật và vô ích. Không phải là chỗ để mình đo lường, thâm sâu chỗ đứng của chúng ta. Không phải là để chúng ta lo lắng vì khó khăn quá, nhưng mà phải hiểu cái sự quan trọng ở đây. Gia Cơ đoạn 3, tôi sẽ không giải thích, nhưng mà tôi sẽ đọc. Và anh chị em chỉ nghe cái câu đọc này, nó cũng hơi dài, câu 1 tới câu 12. Nhưng mà nó giúp cho chúng ta thấy rõ. Hỡi anh em, trong vòng anh em chớ có nhiều người tự lập làm thầy, vì biết như vậy mình sẽ phải chịu xét đoán càng nghiêm hơn. Chúng ta thể đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu ai không có vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn hay là những người thành nhân, hay hãm cầm cả mình. Chúng ta tra hàm thiết vào miệng ngựa cho nó chịu phục mình, nên mới sai khiến nó được. Hãy xem những chiếc tàu, dầu cho nó lớn mấy mặt lòng và bị gió mạnh đưa đi thay kệ, một bánh lái rất nhỏ cũng đủ cậy bác nó tùy theo ý người cầm lái. Cũng vậy, cái lưỡi là một quan thể nhỏ mà khoe những việc lớn. Thử xem cái rừng lớn dường nào mà một chút lửa có thể đốt cháy lên. Cái lưỡi cũng như lửa, ấy là nơi đô hội của tội ác giữa quan thể chúng ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người. Chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy. Hết thảy loài muôn thú, chim chóc, sâu bọ, loài dưới biển đều trị phục được và đã bị loài người trị phục rồi. Nhưng cái lưỡi không ai trị phục được nó, ấy là một vật dữ người ta không hãm dẹp được, đầy dẫy những chất độc giết chết. Sao? Ông nói là ở đây đó, cái lưỡi nó bày tỏ ra cái gì? Ông nói là nơi đô hội của tội ác, nơi chỗ mà tội ác tụ tập được và nơi cái chỗ mà nối kết chúng ta vào ngay lửa của địa ngục. Tức là ở trong chỗ mà chúng ta nói, nó bày tỏ rất là thâm sâu rõ ràng ở trong đời sống của chúng ta. Tôi nhắc đi nhắc lại câu đó bởi vì chính mình chúng ta, chính mình tôi và anh chị em thường xuyên phải cẩn trọng một lần nữa ở trong nơi bày tỏ của lời mình nói, cách mình sống. Cho nên thực hành ăn nói nhân hậu là chỗ chúng ta để Chúa bày tỏ ra, vâng phục Chúa, sống trong lời của Chúa để ân sủng của Chúa bày tỏ ra. Thì có bốn điểm ở trong Ê-phê-sô mà chúng ta đọc để chúng ta học hôm nay. Là câu ông viết thì nó cũng rõ ràng. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em. Thì câu đầu tiên thì tôi nói là chỉ nói lời lành. Đơn giản phải không? Rồi ông nói ra là chớ có lời dữ nào ra từ miệng anh em. Nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành và giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Cho nên đầu tiên hơn là chỉ nói lời lành. Số 2, chỉ nói lời gây dựng. Số 3, chỉ nói lời thích hợp. Số 4, chỉ nói lời nhân hậu. Chỉ nói lời lành. Chỉ nói lời gây dựng. Chỉ nói lời thích hợp. Chỉ nói lời nhân hậu. Đây là bốn cái khía cạnh mà giúp cho chúng ta đo lường cũng để tập luyện. Một trong những cái cách để mình đo lường thì mấy câu hỏi này giúp để mình khi mình nói chuyện hay là cư xử ở đây, nó giúp cho chúng ta suy nghĩ. Điều đó có phải thật hay không? Có ích lợi hay không? Có đúng lúc đúng thì hay không? Có cần thiết hay không? Và có nhân hậu hay không? Có thật hay không? Có ích lợi hay không? Có đúng lúc đúng thì hay không? Có cần thiết hay không? Có nhân hậu hay không? Tôi tưởng nó cũng tóm tắt phần lớn điều mà Phaolô dạy ở đây. Cho nên thứ nhất chúng ta coi phần đầu tiên, đó là chỉ nói lời lành. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em. Chớ tức là một lời cấm. Phần ở đây chúng ta thấy Phaolô đi theo cái cách mà ông đã dạy trong phần này. Ông nói lời cấm trước, rồi ông nói lời phải làm, rồi ông đưa ra cái lý do. Lời cấm trước, rồi lời phải làm, rồi lý do. Thì cái lời đầu tiên là cấm, đó là điều mà chúng ta có cái thói quen như thế nào thì bây giờ phải ngừng lại. Mà thể đang làm thì phải chấm dứt để có thể theo lời dạy này, chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em. Chữ dữ ở đây cũng giúp cho chúng ta hiểu thêm. Một phần thì dĩ nhiên là có những lời tục tiểu mà chúng ta thấy phía dưới, chớ có lời nói tục tiểu này kia. Thì rõ ràng là ở đây mà chúng ta còn thói quen chữ thề hay là dùng mấy chuyện đó thì chấm dứt liền, xin ân sủng Chúa để thay đổi ngay cách mình nói. Có ai mà không hiền lắm nhưng mà giật mình cái nói những chữ mà không có trong từ điển thì cũng phải bỏ mấy cái chữ đó ra. Tôi biết một bà cụ hồi nhỏ đó thì có cái tật nói liệu cũng tội nghiệp lắm. Hiền lắm, à, mà đụng tới cái mà bà giật mình là bà chửi cả tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tàu, tiếng Hán, bà làm một giây cho khi nào bà hết giật mình thôi. Nằm đâu trong bụng, nằm đâu trong tâm tư tưởng mình không biết tại sao mà hễ giật mình hay là cái gì cái là nó bậy không à. Thì ở đây dĩ nhiên nó có phần đó, nhưng mà chữ này nó có nghĩa là làm hư thối. Làm hư thối ở trong Matthew đoạn 7 câu 7 mà lúc nãy chúng ta đọc những phần đó, cái cây xấu đó là gọi là cái cây mà nó sanh ra cái trái thối. Rồi ở trong Matthew đoạn 13 câu 47-48 thì nói là cá thối, cá hư đó. Thì mình biết cái trái mà nó trái thối như vậy phải không? Đơn giản cái trái cây mà nó thối á, thì mình thấy là nó sao? Nó thối, nó hư, nó làm cho tiêu hao tất cả, rồi cá nữa. Tức là cái hình ảnh là như thế này, nếu mà bây giờ mình có một cái rổ mà đầy những cái trái ngon lành gì, bỏ một cái trái thối nó hư vô thì nó làm gì? Nó làm mấy trái kia hư hết. Cá đang ngon nó bỏ một cá thối vô nó thành ra mắm. Tiếng Việt cũng không giúp đỡ gì. Tại vì mình cũng ăn mắm như thường. Cái vấn đề là cái công hiệu hay là cái kết quả làm cho hư thối, tức là làm tai hại, làm cho sai trật. Tức là khi có cái lời nào mà nó đụng tới một hoàn cảnh, nó đụng tới người, nó đụng tới sự liên hệ, mà nó làm cho hư đi, nó làm sai trật, nó làm cho sập xuống, nó làm cho đau đớn, nó làm cho thất vọng. Đó là cái lời dữ. Đó là ảnh hưởng của một lời mà đem cái kết quả sai trật. Cho nên chúng ta phải chú ý tới là điều gì mà mình nói, hay cái thái độ mình nói, cái cách mình nói mà nó đem tới một sự hư hỏng, hay là sự thất bại, hay là sự đau thương, thì đó là lời phải cấm ở đây. Là chúng ta không thể tiếp tục nói những lời đó, hay là sống như vậy, hay là tiếp tục bày tỏ những điều đó. Như là chẳng hạn như mình, người bi quan, như là tính mình nó vậy đó, mà vô người ta đang hy vọng này kia, mình nói lời bi quan, người ta cũng bi quan luôn. Đó là cái lời dữ đó, cái đó là làm cho người ta bị cái ảnh hưởng không đi theo đức tin, không đi theo sự lớn lên ở trong Chúa. Hay là nói hành thì dĩ nhiên tiếng Việt thì chữ theo lẽo ha, nghe cái đó là biết sai rồi. Mách rồi theo lẽo rồi, cái đó thì rõ ràng, nhưng mà rõ ràng là cái gì mà làm tổn thương, cái gì làm sai trật, nó cũng có nghĩa là không có giá trị gì. Phaolô nói một chữ là chớ có một lời nào, ông muốn dùng là không có một
trường hợp ngoại lệ nào hay là lý do đặc biệt nào cho chuyện này,
không có thoát ra chỗ nào. Tất cả mọi lời mà gọi là giữ thì là phải bỏ hết, chứ không có giữ lại một phần nào hết. Câu nữa quan trọng ở đây, chớ có một lời giữ nào ra từ miệng anh em. Ra từ miệng anh em. Tại sao chữ này mình cần hiểu? Tại vì mình mới đọc xong là từ trong lòng đầy dẫy mà miệng nói ra. Phải không? Từ trong lòng đầy dẫy miệng nói ra. Cái gì trong lòng thì tự nhiên hồi nó sẽ ra nơi lời mình nói, sự bày tỏ ra. Khi mà cái lòng mình sai, khi mà chẳng hạn như trong lòng mình nó cay đắng, hay là nó bực mình, hay nó giận dữ, hay nó gì đó, thì có phải tội không? Tội chứ, đúng không? Nhưng mà sao? Nó là giữa mình với Chúa. Giữa mình với Chúa, mình phải ăn năn, mình phải xin Chúa thay đổi, xin Chúa đụng tới, xin Chúa giải quyết vấn đề đó. Giữa mình với Chúa, nó chưa đụng tới ai, nó không có ảnh hưởng tới ai. Cho nên mình phải nắm lấy cái chỗ đó. Ông nói là không thể để cho tới cái mức mà nó đụng tới người khác. Không thể để cái mức mà nó ra tới miệng, mà ra tới miệng là hết giữ rồi. Mình biết cái đó mà hễ lời nó ra thì không cách nào mà giữ lại được, không sao mà tẩy xóa được. Cho nên ông nói là vấn đề của chúng ta hiểu rằng ở bên trong chúng ta cần sự tham viếng của Chúa, nhưng mà cộng đồng dân sự Chúa, mỗi người phải kỷ luật. Đó là nếu mà lòng mình không chỉnh,
giữa mình với Chúa phải giải quyết vấn đề, không để cho nó lan ra.
Mình không có để người khác phải đụng tới, phải bị gánh lấy, phải bị ảnh hưởng bởi cái vấn đề thâm sâu trong lòng của mình.
Lạ thay Chúa giáng ơn thiêng cao vời, đời con vốn đang chết mơ. cha khiến được lành. Tâm con vốn có đau thương ngập tràn, ơn thiêng cha đến
thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Luôn thiết tha trông con về, xin nương trong Chúa.